Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 14 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 14. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedoan, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bỏ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Sự bình an mà sứ đồ Phaolô muốn cho Timôthê kinh nghiệm không phải là không bao giờ đối diện với những nan đề, nghịch cảnh. Vì đó là điều không thể xảy ra đối với những người con thật của Chúa, đặc biệt những ai dấn thân phục vụ Ngài. Sự bình an mà sứ đồ Phaolô đã kinh nghiệm được chính là sự vùi giúp của Chúa trong mọi hoạn nạn, bắt bớ mà ông đối diện khi hầu việc Ngài. Như chính điều ông đã làm chứng lại cùng Timôthê rằng: Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe. Ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, từ câu 17 đến câu 18. Như ba bạn của Đa-nhiên, dù phải bị quăng vào lò lửa ngực nhưng lòng vẫn bình an không chút sợ hãi, vì biết rằng Đức Chúa Trời quyền năng vẫn luôn tẩy trị mọi biến cố trên đời sống của mình. Dẫu vậy thì làm thế nào để người hầu việc Chúa có thể nhận lãnh được sự bình an từ sự vừa giúp của Chúa? Đó mới là điều quan trọng cần phải suy ngẫm đến. Điều này giống như hình ảnh một người bị mắc căn bệnh nan y mà trong nhà đang có loại thuốc chữa bệnh nhưng lại không biết, hoặc giả khi đã được hướng dẫn nhận biết loại thuốc đặc trị đó nhưng lòng lại không tin và không dùng đến, để rồi cuối cùng phải chết vì chính căn bệnh của mình. Đức Chúa Trời vẫn luôn là đấng toàn năng và toàn tại ở cùng dân Israel dù họ có phải bị lưu đày nơi Babylon. Thế nhưng không phải toàn thể dân sự của Chúa đều nhận biết và hết lòng tin cậy nơi Ngài. Trong khi đó thì với đời sống hết lòng tin cậy Chúa, phó mình cho quyền thể trị của Đức Chúa Trời hằng sống, cho nên ba bạn của Đa-nhiên đã kinh nghiệm được sự bình an lạ lùng ở trong đấng giải cứu mình. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho một sư trẻ Ti-mô-thê, dù có phải đối diện với bao nhiêu khó khăn có thể xảy đến trong sự hầu vị Chúa của mình, thì điều đó cũng không làm ngăn trở chức vụ nếu như Ti-mô-thê nhận lãnh được sự bình an từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Có hai vấn đề chúng ta cần nhắc đến. Thứ nhất, sự bình an vốn là điều đã được Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua chính sự giáng sinh và đời sống chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều quan trọng tiếp theo là để kinh nghiệm được sự bình an đó thì mỗi người con Chúa cần phải có đức tin mạnh mẽ, nhận biết sự hiện diện của Ngài trên đời sống mình. Đó chính là trải nghiệm cá nhân mà sứ đồ Phao-lô muốn người con thuộc linh của mình là Ti-mô-thê sẽ kinh nghiệm được trong chức vụ. Trở lại với lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê trong câu 2, gửi cho Ti-mô-thê là con thật của ta trong đức tin, nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Sứ đồ Phao-lô khẳng định sự bình an mà ông đề cập đến ở đây không phải xuất phát bởi từ đâu khác, mà đó chính là sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây chính là kế hoạch cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Israel khi tuyển dân của Ngài đang trải qua những tháng ngày sống trong tăm tối, tuyệt vọng, như lời tiên tri Ê-sai đã báo trước. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Madian, cải giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống với máu đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Theo Ê-sai chương 9, từ câu 1 đến câu 5. Sự bình an chính là nhu cầu lớn nhất của con người trải qua mọi thời đại. Thế nhưng, thế gian tội lỗi này vốn không thể cung ứng cho con người sự bình an thật. Vì thế nên nhân loại mỗi ngày càng đắm chìm trong sự đau đớn, tuyệt vọng. Đức Chúa Trời không muốn con người phải sống bất an trong cuộc sống, cũng như tuyệt vọng trước án phạt đời đời nơi lửa địa ngục. Vì vậy cho nên, Ngài đã ban sự bình an thật từ trời xuống thế gian này qua sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một người không thể khích lệ hay giúp đỡ người khác thôi đừng u buồn, tuyệt vọng nếu chính bản thân mình đang sống trong sự bất an, lo lắng. Cũng vậy, một người đứng đầu tôn giáo không thể giúp đỡ hay ban cho người tin theo mình sự bình an nếu như vị giáo chủ đó không phải là người đang sở hữu sự bình an thật. Vì vậy cho nên, nhân loại có cớ lớn để vui mừng, tràn đầy hy vọng khi đấng được Đức Chúa Trời ban xuống thế gian này chính là Cha đời đời, là Chúa bình an. Thông điệp vui mừng từ trời đó đã được hàng muôn thiên sứ một lần nữa hòa thanh ca sướng để loan báo cho các gã chăn chiên năm xưa trong phúc âm Luca chương 2, từ câu 10 đến câu 14. thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Theo Phúc Âm Luca chương 2, từ câu 10 đến câu 14. Cuộc đời hầu vị Chúa của sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được sự bình an từ sự vừa giúp của Chúa Giê-xu khi ông nhận biết đấng mình đang phục vụ chính là Chúa bình an, đấng luôn ở cùng ông như lời Ngài đã hứa. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng nhất mà sứ đồ Phao-lô muốn một sứ trẻ Ti-mô-thê sẽ nhận lãnh được trong chức vụ của mình khi ông cầu nguyện: Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Bài học áp dụng: Tạ ơn Chúa vì giữa thế giới đầy dẫy những bất an, lo lắng, thì chúng ta lại đang có một đấng để mình thờ phượng, là Cha đời đời để mình nương cậy, danh Ngài được xưng là Chúa bình an. Vì vậy cho nên hễ những ai tiếp nhận Chúa bình an làm cứu Chúa duy nhất của cuộc đời mình, được trở nên làm con của Ngài, thì sẽ hoàn toàn được ở trong sự bình an từ trời mà Ngài đã ban xuống thế gian này. Dù hoàn cảnh hiện tại có ra sao, hoạn nạn, thử thách mà mình đang đối diện có lớn đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể thắng hơn sự bình an thật mà Vua Thiên Đàng đã ban cho chính mình. Không có một giáo chủ nào khác đến từ trời với danh xưng là đấng bình an để có thể ban cho nhân loại. Chỉ duy một mình Chúa cứu thế Giê-xu được Đức Chúa Trời ban xuống thế gian. Đó cũng chính là tin lành từ trời được ban xuống trên toàn thể nhân loại. Hãy những ai đang gánh nặng, mệt mỏi, hãy đến để đón nhận sự bình an thật từ Chúa bình an. Vậy nên mỗi chúng ta là những người con Chúa thật, luôn có cớ vui mừng để hết lòng nương cậy Ngài trong bước đường hầu vị Chúa. Dù ở trong hoàn cảnh nào, thì cũng hãy vững tin Chúa bình an luôn ở cùng và ngự trị trong mỗi chúng ta, để cứ vững lòng dấn thân theo Chúa và hầu việc Ngài cho đến cuối cùng. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1, từ câu 1 đến câu 4 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 15 trong chương trình tiếp theo. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sa-tan tức muôn căn nuốt ngày, đường trong Chúa chỉ tôi nào rung. Dẫu sóng gió thét gầm hiếp hung, nèo tôi chắc thật an ninh bấy. Quyết cứ nèo vững tâm hồn đây, nèo tôi chắc rất chắc chắc lòng. Bao dòng tố có thể đánh đắm, vì thần bánh nhỏ bé mong mây. Không trời đó lắc cho trong trời, đèo tôi chắc 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 ngon lành. Bao tay anh đang rồi dập tôi, như cơn sóng dưới đây biên sôi. Mây muôn thước kéo lên mù tôi, sức gió cuốn nước trào khắp lối. Tôi không nung dầu giữa cánh phố, đã lần nào chắc không cần lo. Nèo tôi chắc rất chắc chắc lắm, vào dòng tố có thể đánh đắm. Thì thần bánh nhỏ bé mong mây, không trời trót lắc trao trong trời.